Dòng sông tình yêu. Giảng lễ Chúa Nhật thứ sáu Phục sinh năm B. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi có dịp gặp anh đạo diễn của cuốn phim Chuyện Tử Tế. Cuốn phim cách đây khoảng 10 năm trình bày một số tiêu cực ở trong xã hội, nhưng mà đồng thời lại làm nổi bật lên hình ảnh phục vụ của một số nữ tu trong những trại phong củi. Và trong thời điểm đó thì cuốn phim cũng đã có một tác động đặc biệt đối với dư luận, nhất là trong giới công giáo. Thế thì tôi nghe anh đạo diễn đã nói với tôi rằng là thực sự trước đó tôi không có biết gì đến các nữ tu cả. Chỉ đơn giản là đi tìm tư liệu cho cuốn phim thôi. Rồi thì tình cờ đến trại phong và bắt gặp được những hình ảnh phục vụ rất là tận tụy của các nữ tu đối với bệnh nhân. Và cái hình ảnh đó làm cho anh xúc động và anh ghi lại. Hình như đã từng có lần tôi thưa với anh chị em rằng trong những lớp giáo lý dự tổng, khi tôi xin các bạn viết lại để chia sẻ cho tôi động lực nào thúc đẩy các bạn đi tìm hiểu đạo, thì một số không ít các bạn đã chia sẻ là vì được chứng kiến đời sống bác ái của người này người kia là người công giáo. Cho nên rõ ràng là những công việc bác ái mà người công giáo chúng ta thực hiện là một nét đẹp của phúc âm, và đồng thời luôn luôn là một cách tốt nhất để giới thiệu tin mừng Chúa Giêsu. Giáo hội vẫn không ngừng lặp đi lặp lại điều đó. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em chứ, thế những việc bác ái đó là độc quyền của chúng ta? Thế đâu có đâu. Những anh chị em trong các tôn giáo khác họ vẫn thực hiện. Những anh chị em Phật tử chẳng hạn làm rất nhiều việc bác ái từ thiện. Và không nói gì đến các tôn giáo mà ngay cả những xã hội dân sự. Trong những đất nước tiên tiến thì chính xã hội dân sự họ tổ chức những công việc bác ái từ thiện không chỉ theo cái nghĩa là cho tiền người nghèo, nhưng mà tổ chức cả một cấu trúc xã hội làm sao để không có ai rơi vào cảnh đói nghèo. Và khi người ta có những phương tiện đồng thời có kỹ năng chuyên môn thì không chừng người ta có thể làm tốt hơn chúng ta. Cho nên chuyện làm việc bác ái không phải là độc quyền của người công giáo. Thế thì tôi tự hỏi rằng cái gì làm nên đặc điểm trong những việc bác ái của người môn đệ Chúa Giêsu? Cái gì làm nên cái cốt lõi, cái sự sống, cái định hướng trong những việc bác ái của người môn đệ Chúa Giêsu? Và khi tự đặt cho mình câu hỏi đó thì tôi suy niệm bài phúc âm hôm nay, và tôi nghĩ rằng câu trả lời được gồm tóm trong một câu. Chúa Giêsu nói: như Chúa Cha yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Anh chị em thấy không? Chúa Giêsu không nói đến việc bác ái cụ thể là làm thế này làm thế kia, nhưng Chúa Giêsu cho mình thấy tình yêu, hay là ngôn ngữ thần học gọi là đức ái đó, nó giống như là một sự sống, một tình yêu luân chuyển từ Chúa Cha đến Chúa Giêsu, rồi chảy đến các môn đệ, và từ các môn đệ tuôn chảy đến mọi người khác. Chỉ có một dòng sông duy nhất từ Thiên Chúa đến Đức Giêsu Kitô và đến chúng ta. Đức ái là như thế đấy. Thành thử ra người môn đệ nào mà mở lòng mình ra để đón nhận cái dòng sông đó luân chuyển, để chấp nhận hòa mình vào cái dòng sông đó, thì cuộc đời của người đó có khả năng trở thành một cuộc sống yêu thương. Không phải theo cái nghĩa là làm việc này việc kia, mà là tất cả con người được thấm nhuần, được hòa nhập vào trong cái dòng sông đấy, từ suy nghĩ cho đến cung cách ứng xử, cho đến lời nói. Nếu anh chị em đồng ý như vậy đó, thì sẽ thấy là điều căn bản nằm ở chỗ này, là khi chúng ta có thể cảm nhận được và đón nhận được dòng sông tình yêu từ Thiên Chúa chảy vào đời mình. Bởi vì mình có đón nhận như vậy đó, thì mình mới có thể để cho dòng sông đó tuôn chảy ra những người xung quanh. Thế mà trong thực tế thì tất cả anh chị em và tôi đều có kinh nghiệm cay đắng thế này, là rất khó để cảm nhận được Chúa thương mình. Nhất là khi cuộc đời chúng ta phải đối diện với những gì nó không phù hợp với sở thích của mình, khó mà cảm nhận được là Chúa thương tôi. Tôi cũng có cùng một kinh nghiệm như vậy, cho nên là tôi không biết làm cách nào. Tôi quay về với Chúa Giêsu. Và đối với riêng tôi thì có một điều an ủi thế này, là Chúa Giêsu không chỉ là Thiên Chúa mà là con người. Nếu Chúa Giêsu chỉ là Thiên Chúa thì tôi thấy Ngài xa lắm. Nhưng mà rất may mắn là Chúa Giêsu là con người, và Ngài chia sẻ mọi nỗi niềm trong thân phận con người. Cho nên là trong mọi hoàn cảnh của đời người, tôi nghĩ rằng mình có thể quay về với Chúa Giêsu để hỏi Ngài xem là Ngài ứng xử làm sao. Và tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu vào thời điểm mà có thể nói đau đớn nhất. Đó là lúc Ngài ở trong vườn cây dầu và trên cây thánh giá. Thế thì cũng như bao nhiêu người khác vậy, khi đối diện với khổ đau và cái chết gần kề, Chúa Giêsu cũng sợ hãi và cũng run rẩy, đến nỗi mà Ngài phải cất lên lời cầu nguyện: lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. Và lặp đi lặp lại 3 lần. Thế thì tôi xin hỏi anh chị em là trong cái giây phút đấy đấy, Chúa Giêsu tha thiết cầu nguyện như vậy mà xem ra Chúa Cha hình như không lắng nghe thì phải. Bởi vì Ngài vẫn cứ nhất định ấn cái chén đắng vào miệng con mình mà bắt uống cho cạn. Ngài vẫn không cứu con mình khỏi cái chết thập giá mà Ngài cứ đẩy con mình đi tới đồi Calvario. Thế thì trong cái giây phút đó đó, Chúa Giêsu có thể cảm nhận được rằng là Chúa Cha thương mình không? Đấy là cái câu hỏi mà tôi đặt ra với Chúa Giêsu. Và giả như anh chị em và tôi mà ở trong hoàn cảnh đó đó, mình có thể cảm nhận được rằng là Thiên Chúa thương mình. Khó lắm. Vậy mà Chúa Giêsu cảm nhận. Con người Giêsu cảm nhận rằng Chúa Cha yêu thương mình. Bằng chứng là trên thánh giá, cái lời cuối cùng của Ngài là: lạy Cha, con phó sự sống con trong tay Cha. Vậy thì bằng cách nào mà Ngài cảm nhận được? Và tôi thấy là bằng cách này. Khi Chúa Giêsu thay đổi chuẩn mực để đánh giá tình yêu, cái chuẩn mực bình thường của con người đó là dựa vào sở thích của mình. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này bởi vì con sợ lắm. Lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con bởi vì con sợ lắm. Đấy là cái chuẩn mực bình thường của mọi người. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu thay đổi cái chuẩn mực đó bằng một chuẩn mực khác. Chuẩn mực đó chúng ta quen gọi là thánh ý của Chúa Cha, nhưng mà nên hiểu rộng hơn. Thánh ý đó là sự sống, là ơn cứu độ, là hạnh phúc cho nhân loại. Chúa Giêsu thay đổi cái chuẩn mực để không ngừng lại trong sở thích cá nhân mình nữa, mà hòa vào trong kế hoạch của Chúa Cha, đó là vì sự sống, vì hạnh phúc, vì ơn cứu độ của con người. Lúc đấy Ngài cảm nhận Chúa Cha yêu thương mình chính trong giây phút bị đóng đinh trên thánh giá. Và khi đó ta mới thấm thía được một lời rất quen thuộc nhưng lại rất sâu sắc của Antoine de Saint-Exupéry: Yêu nhau không phải là cứ nhìn nhau 24/24, mà là cùng nhìn về một hướng. Chúa Giêsu chấp nhận nhìn cùng một hướng với Chúa Cha, hướng đó là hướng cứu độ, sự sống cho nhân loại. Không biết anh chị em nghĩ sao, nhưng mà riêng tôi khi chiêm ngắm Chúa Giêsu như vậy thì là một bài học rất lớn cho cuộc đời của mình. Ít ra tôi rút được hai bài học. Bài học thứ nhất đó, là để có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, mỗi chúng ta phải chấp nhận thực hiện một cuộc hoán cải. Hoán cải có nghĩa là chúng ta phải thay đổi cái chuẩn mực để đánh giá. Anh chị em có đồng ý rằng là tất cả chúng ta thường đánh giá tình yêu của Thiên Chúa dựa vào sở thích, ước mơ và nguyện vọng của cá nhân mình không? Và nếu mà Chúa thỏa mãn những sở thích và nguyện vọng đó, đó thì lại Chúa thấy Chúa thương con quá. Con phải đi mua hoa đến nhà thờ để dâng Chúa thôi chứ. Nhưng mà nếu Chúa không thỏa mãn những nguyện vọng và sở thích đó thì lại Chúa điếc hay sao? Chúa có thực sự là Cha thương xót không? Thế rồi chúng ta phẫn uất, chúng ta bất mãn, chúng ta phản kháng, và đôi lúc có người bỏ đạo luôn. Đấy là cái tiêu chuẩn của chúng ta đấy, để đánh giá tình yêu Thiên Chúa. Thế thì ta phải thực hiện một cuộc hoán cải là ra khỏi cái chuẩn mực đó đi, để bước đến một chuẩn mực khác. Đó là chấp nhận để Thiên Chúa lôi mình vào chương trình của Ngài, để chia sẻ cùng một tầm nhìn, cùng một tâm tư, cùng một hành động của Thiên Chúa. Khi tôi nói điều này với anh chị em thì trong tuần vừa rồi tôi cũng đặt mình trước mặt Chúa để tôi nhìn lại đời sống linh mục của mình, những gì đã xảy ra trong 20 năm qua, những gì mà mình thấy là khó chịu, trái ý, nhưng có thực sự là Chúa thương mình cho nên Chúa đẩy mình tới chỗ đó không? Bởi lẽ đấy là phải là một sắc tín căn bản trong đời chúng ta. Rồi bài học lớn thứ hai tôi rút ra được nữa là không những trong mối quan hệ với Thiên Chúa, mà trong mối quan hệ với nhau trong đời sống gia đình này, trong cộng đoàn giáo xứ này, trong cộng đoàn giáo hội, chúng ta cũng phải lấy cái tiêu chuẩn đó để đón nhận nhau, để sống tình yêu thương. Không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Dù là trong đời sống gia đình hay là giáo xứ hay là giáo hội phổ quát, vẫn có đó những xung đột và những va chạm. Và tôi nghĩ hình như là phần lớn những xung đột đó nó phát xuất từ chỗ này, đó là mỗi chúng ta dựa trên cái tiêu chuẩn là sở thích và nguyện vọng của mình, chứ mỗi chúng ta không chấp nhận để có một cái nhìn chung. Đời sống gia đình chẳng hạn, tôi nhớ đến một cuốn tiểu thuyết đọc lâu rồi, nhưng mà hôm nào tình cờ mở tivi ra thì thấy có cuốn phim người ta xây dựng trên nền cuốn tiểu thuyết đấy. Đại khái như là diễn tả về một người vợ trong gia đình. Chị có ước mơ từ hồi còn là thiếu nữ là dứt khoát sẽ phải đi học đại học. Nhưng mà rồi lấy chồng sớm quá, thì sinh con đẻ cái rồi không có đi học được. Mà đến khi mà mấy đứa con nó lớn lên một chút rồi, 9-10 tuổi là chị dứt khoát là phải đi học đại học. Chồng khuyên thế nào cũng không được, mà con ngăn cản thế nào cũng không được. Bởi vì đấy là cái sở thích, cái ước mơ của mình, và là một ước mơ chính đáng. Và khi chị bắt đầu khăng khăng để mà làm bằng được cái ước mơ và sở thích của mình như vậy, thì gia đình bắt đầu giãn nứt. Quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa mẹ và các con xa vắng nhau mà. Chị phải bỏ nhà đi cách 200 cây số để đến gần cái trường đại học đó. Câu chuyện và cuốn phim đó khiến cho người đọc phải suy nghĩ rằng là trong một gia đình, khi mà mỗi người cho dẫu là sở thích và ước mơ cá nhân rất là chính đáng, Nhưng nếu không hòa vào một cái nhìn chung là hạnh phúc của con cái, là sự bình an của cả gia đình, thì liệu gia đình đó có bền vững? Và tôi nghĩ trong đời sống của cộng đoàn giáo xứ hay là cộng đoàn giáo hội phổ quát cũng vậy thôi. Thế cho nên Chúa Giêsu trong một câu rất ngắn ngủi, như cha yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến anh em. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Ngài cho chúng ta thấy được nhiều điều lắm, và nó rất cụ thể trong đời sống đức tin của mình. Thưa anh chị em, quay trở lại với cuộc gặp gỡ người đạo diễn, tôi nhớ là tôi có chia sẻ với anh ấy điều này, là khi anh trình bày hình ảnh một người nữ tu tận tụy phục vụ các bệnh nhân phong, và bên cạnh đó là hình ảnh của người nữ tu đang quỳ âm thầm thinh lặng trước nhà tạm, thì đối với người Công giáo đó, hai hình ảnh đó chỉ là một. Bởi vì âm thầm thinh lặng trước nhà tạm chính là giây phút đón nhận và hòa nhập đời mình vào trong dòng chảy sự sống yêu thương của Thiên Chúa. Và có hòa nhập như vậy thì người ta mới có thể sống một đời sống yêu thương, phục vụ như là anh thấy. Đối với chúng ta, thế thì những giây phút mà quy tụ nhau ở đây để cùng lắng nghe lời Chúa và cử hành thánh lễ lại không phải là những giây phút đón nhận và hòa nhập đó sao thưa anh chị em? Và nhất là khi chúng ta rước lễ, chúng ta đón nhận cái tấm bánh được bẻ ra và chấp nhận nghiền nát và nuốt đi, tức là chúng ta đón nhận cái tình yêu chấp nhận được bẻ ra, nghiền nát và nuốt đi, một tình yêu hiến mạng cho người mình yêu đó, thì đấy không phải là giây phút đón nhận và hòa nhập đó sao? Cho nên ước gì những cái giây phút mà chúng ta dành ra để cùng nhau đến nhà nguyện này thực sự trở thành những giây phút đón nhận và hòa nhập vào trong dòng chảy sự sống của Thiên Chúa, để nhờ đó ta có thể sống lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay: anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em.